Thưa quý vị, đề tài của chúng ta hôm nay là vô ơn, dựa trên lời của Chúa được chép trong sách Thi Thiên 103 câu 3. Lời đó chép rằng: chớ quên các ân huệ của Ngài. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Theo thông lệ, chúng ta có một câu hỏi được đặt ngay sau những chữ vô. Và lần này chữ vô ơn cũng có một câu hỏi. Đặt câu hỏi để đặt vấn đề là có thật sự vô ơn hay không? Mà nếu vô ơn thì thế nào? Mà không vô ơn thì làm sao? Chữ vô đứng trước chữ ơn lần này không có nghĩa là không có, mà là không nhớ và không biết bày tỏ. Nhưng ơn là gì? Giống như tình yêu. Tình yêu ơn nghĩa không phải là đề tài để thuyết giảng, mà là để sống và để thực hiện điều mình nhận biết. Nghe hai chữ vô ơn, ta thường nghĩ ngay đến người khác. Có đủ thứ người vô ơn. Đếm người biết ơn dễ hơn đếm người vô ơn, vì số này quá lớn. Kẻ muốn được ơn thì quá nhiều, còn kẻ biết ơn, nhớ ơn thì quá ít. Làm ơn có thể không đòi trả ơn, nhưng đã chịu ơn là phải biết ơn và nhớ ơn. Cho đi có thể không mong nhận lại, nhưng đã nhận là có bổn phận phải trả đáp. Trả đáp trong biết ơn không có nghĩa là một sự bồi hoàn, đổi chác, nhưng là một sự bày tỏ điều mình nhận biết về giá trị vật chất cũng như giá trị tinh thần cao quý của ơn mình nhận được. Căn bản của chữ ơn nằm ngay trong tâm tư, nằm ngay trong tâm tình biết ơn chứa đựng trong động từ nhớ. Người xưa rất rành rẽ về tâm lý khi dùng chữ ăn để nhắc đến nghĩa cử của chữ ơn, vì trăm cái cũng tại cái ăn. Ăn quả như kẻ trồng cây, ăn khoai như kẻ cho dây mình trồng. Có bát cơm đầy, nhớ đến nhà nông. Ăn cơm, nhớ kẻ đâm say giả sàng. Ăn quả như kẻ làm vườn, uống nước phải nhớ nước nguồn chảy ra. Đường đi cách bến cách sông, muốn qua đường nước, nhớ ông lái đò. Đứt tay một chút còn đau, huống chi nhân nghĩa, quên sao cho đành. Những ai phụ nghĩa quên ơn, dầu đeo trăm cánh hoa hồng cũng chẳng thơm. Chữ ơn thông dụng nhất là cảm ơn. Chữ cám chỉ là cách phát âm trại từ chữ cảm. Cảm ở đây là cảm xúc, sự rung động bên trong tấm lòng được bày tỏ ra bên ngoài. Hai chữ cảm ơn thật đơn giản, nhưng nếu không quan tâm lưu ý đến, thì nhiều khi cũng khó nói nên lời. Trẻ thơ được cha mẹ dạy bài học đầu đời là lòng biết ơn. Nếu chưa phát âm rõ ràng được hai chữ cảm ơn thì cũng phải vòng tay, cúi đầu, à một tiếng cho thật lớn. Bước vào học đường, được thầy cô dạy về lòng biết ơn đối với cha mẹ, lòng biết ơn đối với người sanh thành ra mình, yêu thương mình, và cũng được dạy dỗ để nhớ ơn thầy cô đã đem bầu nhiệt huyết dạy dỗ mình, truyền đạt kiến thức cho mình. Học sinh cũng được dạy về lòng biết ơn đối với tổ quốc, nhớ ơn những bậc tiền nhân đã dựng nước và giữ nước, nhớ ơn các chiến sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước. Để rồi, khi lớn lên, trong cuộc sống hàng ngày, sẽ mau chóng nhận ra rằng có biết bao điều phải cảm ơn. Và đó là dấu hiệu của sự thành nhân, chứ không phải là chỉ thành tài, thành công, thành đạt. Nếu tôi tưởng mình không nhận ơn ai thì tôi lầm lớn, vì đời tôi nằm trong những liên đới chập trùng. Nếu tôi tưởng tôi không mắc nợ ai thì tôi lầm lớn. Con người của tôi, từ vật chất đến tinh thần, đã, đang và sẽ được xây dựng bằng biết bao công ơn của người khác. Nếu tôi tưởng tôi đã trả ơn với những người đã làm ơn cho tôi, thì tôi cũng lầm lớn, vì tiền bạc, đồ vật có thể trả lại, nhưng ân nghĩa và tình thương làm sao trả cho đúng. Mỗi ngày chúng ta nhận được những nụ cười thăm hỏi, những lời khích lệ chân tình, những ánh mắt cảm thông. Thử nghĩ đến một ngày, khi sợi dây liên lạc, nâng đỡ, cộng tác, yêu thương, giúp đỡ, cung cấp bị ngừng lại, thì tôi sẽ lập tức trở thành bơ vơ, nghèo nàn, khốn khổ. Những mồ hôi nước mắt và những tận tâm của biết bao nhiêu người đã làm cho đời tôi đẹp, là những gì thiêng liêng cao quý vô cùng. Chưa chắc tôi đã hiểu rõ được giá trị của những ơn đó, chứ đừng nói đến việc trả đền cho đúng mức. Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng ta có tâm hồn biết ơn. Xin ban phúc lành lại cho tất cả những ai đã làm ơn cho chúng ta. Thưa quý vị, việc nhắc nhở nhau đừng quên ơn lành của những ân nhân trong cuộc sống chỉ là mục tiêu thứ yếu trong ngày lễ tạ ơn. Mục đích của ngày lễ tạ ơn là tạo cơ hội cho những ai biết ơn trời, nhớ ơn trời, được bày tỏ lòng biết ơn trời một cách chân thành, trang trọng, theo lễ nghĩa của hai chữ tạ ơn, của hai chữ tri ơn. Nhìn vào thiên nhiên cảnh vật chung quanh thì ai cũng sẽ thấy ơn trời. Con chim nó hót trên cành, nếu trời không có thì có mình làm sao? Con chim nó hót trên cao, nếu trời không có thì làm sao có mình? Núi kia ai đắp nên cao, sông kia biển nọ ai đào mà sâu? Gai trên rừng ai vuốt mà nhọn, trái trên cây ai vo mà tròn? Nhưng rồi trong thực tế, dựa vào nỗi lo sợ của con người, tôn giáo đã vẽ lên, dựng lên không biết bao nhiêu đối tượng thần linh đáng sợ. Nhưng đối với Thiên Chúa là đứng cao cả, nghiêm minh nhưng lại rất nhân từ. Và chính vì thế khi gặp điều may mắn tốt lành hay gặp khó khăn khổ não thì con người đều nghĩ đến trời. Nhờ trời tôi được thế này, phước ơn tuôn đổ dạt dào chẳng thôi. Đèn trời, trời sáng bốn phương, đèn tôi sáng đầu giường nhà tôi. Đêm đêm ra thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Thật vậy, trời hiện diện trong mọi cảnh ngộ trong đời sống của chúng ta. Trời mưa, trời nắng, trời thưởng trời phạt, lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp, lấy nếp thổi sôi. Thưa quý vị, Thánh Kinh chẳng những bày tỏ cho con người biết rõ có một Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, mà còn cho biết Đức Chúa Trời cũng chính là Thiên Phụ, là Cha của chúng ta. Vì tổ phụ loài người chúng ta đã phạm tội, nên đặc quyền làm con trời đã bị tước mất. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương loài người bằng tình yêu bao la, nên Ngài đã sai con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trần gian để gánh thế tội lỗi cho nhân loại chúng ta và phục hồi quyền làm con cho những ai tin nhận Ngài. Và khi ai tin nhận Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa của mình thì được quyền gọi Đức Chúa Trời là Cha. Biết ơn Cha, biết ơn Thiên Phụ, biết ơn đấng đã tạo nên mình. Xưa kia chỉ biết kêu trời, mà nay đã biết gọi trời là Cha. Trần gian chẳng phải là nhà, đi về vĩnh cửu gặp Cha trên trời. Bàn về việc nhớ ơn, biết ơn, thì trong Thánh Kinh có ký thuật lại một trong những phép lạ mà Chúa đã thực hiện, là phép lạ chữa lành cho 10 người cùi. Những người bị phung cùi, bị khai tử trong lúc còn sống, bị khước từ những quyền căn bản nhất của con người, họ bị đưa ra những nơi biệt lập. Và chỉ có phép lạ, vâng, chỉ có phép lạ mới cứu chữa được người bệnh phung cùi. Và trong hoàn cảnh đó, Chúa đã đến tận vùng biên giới để gặp gỡ, để gần gũi và để chữa lành cho những người cùi. Khi họ cất tiếng van xin và kêu lớn lên rằng: Lạy Chúa, xin Ngài thương xót anh em chúng con. Tại sao? Tại sao họ không xin điều gì khác mà chỉ xin lòng thương xót của Chúa? Vâng, họ không xin gì khác ngoài lòng thương xót của Ngài, vì họ nhận ra rằng chỉ có lòng thương xót của Chúa và sự chữa lành của Ngài mới đáp ứng được nỗi đau đớn, sâu kín, thất vọng, bế tắc của họ. Thật là một ơn lớn trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, nhưng hy vọng đã lóe lên. Trong 10 phần chế đó lại nhìn thấy được một phần đặc biệt, và họ đã bám vào đó để đặt lòng tin cậy vào lòng thương xót của Chúa. và phép lạ đã xảy ra. Tỷ lệ thập tử nhất sinh làm chúng ta liên tưởng đến một tỷ lệ khác, là tỷ lệ 1/10 của việc bày tỏ lòng biết ơn. 1/10 đã ý thức được việc quyết định trở lại để cảm ơn Chúa là đấng đã chữa lành cho mình, là đấng đã thay đổi toàn vẹn cuộc sống của mình. Nhưng dựa vào yếu tố tâm lý, chúng ta có thể thông cảm, chúng ta có thể hiểu biết và chúng ta có thể suy đoán phần nào về cái ý định không trở lại của những người đã quên ơn. Tôi nghĩ rằng họ có thể chỉ muốn thầm tạ ơn Chúa và không muốn lớn tiếng để nói lên lời cảm ơn và bày tỏ hành động biết ơn của mình. Cảm ơn thật đơn giản. Có hai chữ đơn giản ấy thôi mà làm sao đã tạo nên sự khác biệt giữa sự nhớ ơn và quên ơn. Người cụ thứ 10 đã quyết định cử hành một nghi lễ tạ ơn để ghi lòng khắc dạ. Nghi lễ thật đơn sơ, nhưng lại thật trang trọng và chân thành, đúng theo đạo nghĩa của lòng biết ơn. Nghe đến hai chữ vô ơn, ai trong chúng ta cũng thường nghĩ đến người khác. Người khác trong trường hợp này đến 90%. Thánh Kinh không cho một lời giải thích nào về thái độ và hành động của những kẻ vô ơn hay vong ơn hay quên ơn. Nhưng hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận. Vì rất có thể đó cũng chính là tâm tư, là con người thật của chúng ta. Và chúng ta đã có lần vấp phạm. Người thứ nhất có thể suy nghĩ rằng việc quay lại cảm ơn Chúa là không cần thiết, vì phải cần một thời gian để xem lại có thật là mình thật sự được chữa lành hay chưa. Người thứ hai thì có thể muốn chờ xem một thời gian xem mình có bị tái phát rồi cũng không trễ lắm để trở lại cảm ơn Chúa. Người thứ ba thì muốn chờ một cơ hội tốt hơn để gặp lại Chúa, thì nói là lời cảm ơn trong hoàn cảnh đó thì nó tốt hơn. Người thứ tư có thể cho rằng mình chưa hề mắc bệnh phong cùi, làm gì có chuyện đó. Mà đã nghĩ như vậy thì đâu có cần cảm ơn Chúa. Người thứ năm thì lý luận rằng có thể do phước đức ông bà để lại, hoặc là một sự ngẫu nhiên, một sự may mắn nào đó mà mình đã nhận được. Người thứ sáu thì suy nghĩ rằng trước khi Chúa chữa bệnh cho tôi thì thật ra tôi đã cảm thấy khá khá rồi. Người thứ bảy quên mất ơn Chúa mà lại nhớ ông thầy tế lễ là người sau cùng đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự chữa lành của mình. Ông thầy tế lễ là người có trách nhiệm khám bệnh, là người tuyên bố rằng mình hết bệnh, cho phép mình trở về với cộng đồng. Người thứ tám tầm thường hóa ơn lành mình nhận được và cho rằng đâu phải một mình Chúa làm phép lạ được. Nếu không gặp Chúa thì có thể tôi cũng gặp một ân nhân khác thôi. Người thứ chín nói một giọng vô ơn và cố tình quên ơn. Lý do là vì ơn đi đôi với nợ. Nghĩ đến ơn phải trả ơn, mà nghĩ đến trả ơn như trả nợ thì thôi, con đường ngắn nhất là quên ơn. Tạ ơn Chúa thì chúng ta không mắc bệnh phong cùi ngày hôm nay, nhưng rất có thể đã bị nhiễm tội vô ơn bội bạc. Nghĩ đến thái độ dửng dưng phủ nhận của 9 người vô ơn, chúng ta cảm thấy buồn cho họ. Và thật thấm thía khi nghe lời Chúa hỏi, không phải 10 người đều được lành cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Thưa quý vị, lời đó vẫn còn vang vọng trong cuộc sống của chúng ta hôm nay. Vì dù ở thời đại nào, cũng có những người mau quên ơn. Quên ơn, vô ơn chính là nguyên nhân tạo nên bối cảnh đạo đức sa đọa, thoái hóa của xã hội ngày hôm nay, khi mối quan hệ giữa con người với nhau và với Thiên Chúa ngày càng suy sụp. Nhưng ngược lại, lòng biết ơn thật là một đức hạnh quý báu, mang ý nghĩa đích thực để cải thiện mối liên hệ giữa người với người, và đặc biệt với đấng ban ơn là đối tượng của tinh thần tạ ơn, tri ơn. Biết ơn, nhớ ơn và thể hiện lòng biết ơn là nghĩa vụ hàng đầu trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta không tự mình mà có, không tự mình mà nên người. Chúng ta không thể sống hạnh phúc mà không nhờ đến người khác chung quanh chúng ta. Thế nên cuộc sống là một chuỗi những ân huệ nối tiếp nhau. Những ân huệ này đan kết với những ân huệ khác. Thậm chí khi chúng ta nhắm mắt xuôi tai, thì những người còn sống vẫn tiếp tục ban ân huệ cho chúng ta. Thưa quý vị, là con cái của Chúa, chúng ta nhận được lời dạy rõ ràng như thế này: phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Hãy tạ ơn Chúa về mọi việc. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Hãy tạ ơn Chúa về mọi việc, ngay cả khi đang trải qua những khó khăn, đang trải qua những gai go trong cuộc sống của mình. Vì chính đó là cơ hội được từng trải, được kinh nghiệm về ơn tha thứ và chữa lành của Chúa một cách rõ ràng nhất, lớn lao nhất. Cầu xin Chúa cho chúng ta sống trong sự tạ ơn hàng ngày, nhất là lúc chúng ta có những kết thúc mà dường như không thể giải thích được. Khi cảm thấy đau đớn, chúng ta có thể hân hoan nhờ vào sự chuộc tội của Chúa. Khi cảm thấy buồn bã cay đắng, thì chúng ta có thể cảm nhận được sự an ủi trong mọi hoàn cảnh của mình. Khi cảm thấy đau khổ, chúng ta vẫn có thể an tâm và ngợi khen Chúa vì sự giải cứu tuyệt diệu lạ lùng của Ngài. Chúng ta có thể chọn một giới hạn để giới hạn lòng biết ơn của mình dựa trên các phước lành mình nhận được. Và cũng có thể chọn một thái độ như thái độ của Gióp. Gióp là người có tất cả mọi sự trong đời sống, nhưng rồi đã mất đi tất cả và sau cùng đã được lại tất cả bội phần hơn. Gióp đã tuyên bố một lời như thế này: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Chúa Trời hằng hữu đã ban cho, Đức Chúa Trời hằng hữu lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Chúa Trời hằng hữu. Để không bị xem là người vong ơn, mau quên ơn, chúng ta cần ghi nhận công ơn của những người chung quanh và bày tỏ một cách cụ thể. Một đứa con không biết ơn cha mẹ là một niềm đau xót vô bờ bến cho cha mẹ. Những người không ghi nhận công khó của vợ hay của chồng, mà chỉ xem đó là trách nhiệm của người kia phải chu toàn, thì sẽ khiến người bạn đời đau buồn và cảm thấy mình bị lãng quên, bị lợi dụng. Một khi cố gắng làm điều gì đó cho ai mà không được người đó biết đến, chúng ta sẽ nản lòng, không muốn làm gì nữa. Nhưng ngược lại, khi làm mà được ghi nhận công khó, được cảm ơn, chúng ta sẽ không mệt mỏi, không quản ngại khó khăn, mà còn hăng hái phục vụ nhiều hơn. Vì thế, xin Chúa giúp chúng ta luôn sống với người thân yêu với lòng thương yêu và biết ơn. Giúp chúng ta quý ông bà cha mẹ mà Chúa đã ban cho chúng ta. Giúp chúng ta quý người vợ, quý người chồng mà Chúa đã đem đến trong cuộc đời của chúng ta, cũng như quý những đứa con, những đứa cháu mà Chúa ban cho chúng ta trong gia đình. Hãy quý mến nhau và bày tỏ lòng thương yêu quý mến đó qua lời nói ngọt ngào, những hành động tế nhị, để người chung quanh chúng ta vui sướng, thỏa nguyện, biết rằng công khó của mình được ghi nhận chứ không phải là vô ích. Chúng ta hãy quý trọng lẫn nhau, thương nhau mỗi ngày, khi còn được nhìn thấy nhau, được sống bên cạnh nhau, vì chúng ta không có nhau mãi mãi và chúng ta có thể mất nhau trong ngày mà chúng ta không ngờ. Nhưng thưa quý vị, đó là với người, những người chung quanh chúng ta, những người giống chúng ta và bình đẳng với chúng ta. Nhưng còn đối với Thiên Chúa, đối với đấng tạo dựng nên chúng ta, đấng ban cho chúng ta sự sống thì sao? Theo lời Thánh Kinh dạy, không biết ơn đấng tạo hóa và không tạ ơn Ngài là một tội trước mặt Đức Chúa Trời. Làm con mà không biết ơn ông bà cha mẹ là điều đáng trách. Làm người mà không biết công ơn đấng tạo dựng nên mình là điều còn đáng trách hơn. Mỗi ngày chúng ta cần dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta thân xác này, sự sống này cùng mọi điều trên đất này để chúng ta được hưởng. Và trên hết, chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã yêu chúng ta đến nỗi đã xuống thế làm người, mang thân xác con người để hy sinh chịu chết trên thập tự vì tội lỗi của chúng ta, để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Danh ngôn có câu, người có tinh thần biết ơn sẽ không có thì giờ để than phiền. Và người hay than phiền sẽ không bao giờ biết ơn. Hãy nhớ đến ơn giải cứu và sự chăm sóc quan phòng của Ngài trong những ngày gian nan thiếu thốn trước kia, để khỏi phải than phiền về đời sống bận rộn, khổ nhọc trong những trách nhiệm phải chu toàn ngày hôm nay. Mỗi ngày, hãy nghĩ đến một điều để cảm tạ Chúa, để rồi chúng ta không còn thì giờ để than phiền hay lo lắng. Thánh Kinh dạy, anh chị em hãy vui mừng luôn luôn và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với chúng ta là như vậy. Tác giả Thánh Vịnh 103 đã nhắc nhủ cho chính mình, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ân huệ của Chúa ban cho chúng ta đời đời vô cùng. Ấy là Ngài tiếp tục tha thứ các tội ác của chúng ta và chữa lành tật bệnh cho chúng ta trong những ngày chúng ta sống trên đất và cho đến ngày chúng ta được gặp mặt Chúa trong cõi phước đời đời. Đã nhận được ơn tha thứ vô điều kiện của Chúa thì phải chuyên cần với Chúa để có được lòng biết ơn tha thứ dễ dàng và sẵn sàng tha thứ như Chúa đã tha thứ cho mình. Hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác đã dẫn đến chúng ta những tình huống phải đối diện với những sự vô ơn. Tất cả chúng ta đều phải trải qua những lúc mà dường như thế giới của mình bị sụp đổ, bỏ lại cho chúng ta những cảm giác cô đơn, thất vọng và bơ vơ. Lúc đó, chúng ta rất cay đắng khi nghĩ đến hai chữ vô ơn, hai chữ quên ơn của những người mình làm ơn cho họ. Kinh nghiệm này có thể xảy ra với bất cứ ai, và không ai được miễn khỏi cả. Nhân cơ hội được nhắc đến lòng biết ơn, thì chúng ta hãy nhớ đến một ân huệ lớn lao cao cả nhất mà chúng ta đã nhận được từ nơi Chúa là ơn tha thứ. Ai ý thức và cảm nhận được ơn tha thứ là một ơn dồi dào vô điều kiện của Chúa ban cho mình, thì hãy bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa bằng cách gia ơn, thi ơn, gián ơn, làm ơn tha thứ cho những người phạm lỗi nghịch cùng chúng ta. Thánh Kinh nhắc nhở chúng ta về một nếp sống cộng đồng hạnh phúc trong ơn tha thứ của Chúa là hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu vậy.